hay nói cách khác là mình chưa trọn. Bởi vì sao? Bởi vì quy y nghĩa là thân tâm của mình ý thức được cái ý nghĩa đó và mình phát tâm. Ngay cái giây phút quy y đó, mình miệng mình phải nói, tâm tư mình phải hướng hai cái đó vào. Thí dụ như bây giờ lỡ quý vị đã được người thân quy y gieo duyên ở Việt Nam đi, mà hồi nãy đó, hồi nãy quy y cho mấy Phật tử mà quý vị có ngồi đây nè, quý vị đọc pháp tâm quy, quý vị thọ trì năm giới là quý học thọ pháp rồi đó. Tức là cái giây phút nào mà tự thân tâm mình hiểu được quy y là gì, tự tâm mình phát nguyện, miệng mình nói, tâm ý mình nhận thức được điều đó, thì cái pháp quy y nó thành. Chứ còn không thì quy vắng mặt thì mình chỉ được cái phần là tạo cái duyên thôi, chứ nó chưa là trọn vẹn. Còn bây giờ thí dụ lỡ vậy thì trường hợp này giải quyết làm sao? Bất cứ ở chùa nào nơi mình đang sinh sống có tổ chức lễ quy y, mình cứ tới đó quỳ đọc theo các cái pháp quy y đó, không cần ghi danh gì hết á. Thầy đã truyền cái pháp tam quy ngũ giới, mình cứ phát nguyện mình nhận là mình thành pháp quy y, không nhất thiết mình phải ghi lên vì mình đã sẵn rồi, vậy thôi à. Cho nên cái nghĩa là mình tâm thức mình phải nhận thức để mình tiếp cái pháp đó. Bạch thầy, trong kinh có câu tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, xin thầy giảng cho con rõ. Cái câu này Đức Phật nói để nhằm cho tất cả những người học Phật, nếu mình có niềm tin với Phật mà chúng ta không hiểu được cái ý chỉ của Phật thì coi chừng chúng ta đưa Phật lên cao nhưng mà rốt cuộc mình hạ Phật xuống đó. Như trường hợp cái vấn đề thọ Bồ Tát giới lại đây này là một hình thức mình làm cho cái giáo pháp, cái đạo pháp của mình người ta nhìn vô, người ta thấy nó làm sao sao. Rồi bây giờ có bà nói cái chuyện khác, ví dụ như mình nguyện xuống tóc, tại vì mình lúc mình bệnh quá, mình nguyện với Phật là cho con hết bệnh con xuống tóc. Sau khi hết bệnh rồi, người thân của mình cản trở không cho mình xuống tóc, rồi cái bắt đầu mình nhức đầu xuống mũi chi đó, cái mình đổ thừa nó Phật quở, tại vì nguyện xuống tóc mà không xuống cho nên bị phạt. Rồi mình hứa cúng chùa mình không cúng, rồi cái thì đụng cái mình bị xe nó đụng nó tông, cái nó Phật quở tại hứa cúng chùa mà không cúng. Tức là mình đưa lên những cái chuyện mà Phật giống như thần thánh vậy đó. Nghĩa là cái gì mình hứa mà không làm là Phật tạc cho. Cái này là mình tin Phật mà không hiểu Phật. Mình càng đưa Phật lên cao mà trong cái vô tình mình hạ Phật mà mình đâu có biết. Mình hạ Phật xuống thật là thấp, nghĩa là ông Phật chờ ăn hối lộ, chờ ai cúng thì mới phù hộ, ăn cúng thì phạt cho nó bị xe đụng chết. Và hoặc là bây giờ mình hứa mình ăn chay 3 tháng mình không ăn, cái từ đó về sau cái bụng mình nó đau chân mình đi cà lạc lìa lạc lõi vậy, nó Phật quở. Nếu mà thật sự Phật làm như vậy, ngài cái vị đó không phải là Phật, vì Phật là một cái người thầy giác ngộ tỉnh giác dẫn cho mình cái đường đi tu, đường đi nước bước để mình tu, mình giải thoát đau khổ chứ. Bỏ cung vàng điện ngọc tưởng sao, bỏ hết tiền tài danh vọng tưởng sao, tu để làm cái ông mà coi chừng có đứa nào nó ăn chay đủ 3 tháng, đứa nào nó cạo đầu, đứa nào nó không. Quá ra mình đưa Phật lên vậy mà mình không biết, rồi cuối cùng mình hạ Phật xuống mình không hay. Phật không bao giờ có những chuyện đó. Cho nên quý vị đừng bao giờ sợ, đừng có nghĩ rằng cái gì cũng tội, rồi tự mình áp đảo tinh thần của bản thân, của những người Phật tử xung quanh. Đi ngang Phật mà không cúi đầu tội chết nghe không? À, rồi cúng Phật mà không để cái gì với tội chết nghe không? Cái gì cũng tội chết hết. Mà lúc bị Phật có đặt ra gì đâu, tự mình đặt thôi à. Mình lấy mình cúng chén chè, mình lấy cái bao nhiêu miếng giấy mình bao lại cái tới hồi cúng mới dở ra. Lật đật làm mất trang nghiêm buổi lễ, hỏi sao vậy? Cúng Phật mà không dở ra sao Phật ăn? Rồi cái đi xuống kiếm cái muỗng để lên nữa. bưng nguyên trái sầu riêng để trên cái dao nữa. Đưa trái sầu riêng Phật không biết ăn, để thêm cây dao cho Phật ăn lúc nào Phật một. Rồi không lẽ cúng trái dừa xin để cắm hút. Rồi mình không hiểu Phật vậy đó. Rồi cái mình càng đưa Phật lên cao là mình càng hiểu Phật. Cho nên mình tin Phật mà không hiểu Phật thì cũng giống như mình phỉ báng Phật vậy. Thế đại chúng á, không nhất thiết cúng Phật phải đi mua đủ 5 món trên cái dĩa trái cây. Tại vì mình cứ lúc nào cũng quan niệm là mâm ngũ quả, nhất định cúng lúc nào cũng phải kiếm đủ 5 trái để lên. Mình đạt không là mà tội nghiệp Ngài. Ngài ngồi đó Ngài chịu trận, mình thích ăn gì mình cúng nấy chứ Ngài có được đòi hỏi đâu. Thích ăn mãng cầu ra chợ mua mãng cầu, mà Phật là cái người chịu đựng nó mua về cúng Phật. Mà lúc nó còn xanh thôi nha, chứ nó vừa chín là mình mua nải chuối xanh dần nhớ để bằng Phật. Để nải chuối vừa chín tới, chuối chín rồi con đun xuống ăn. Không có cúng Phật chuối chín đâu. Cho nên lúc cùng mình biến cái bàn thờ Phật thành cái chỗ vuốt trái cây. Rồi bây giờ quý vị nghĩ coi, Pháp Hòa nói vậy có đúng không? Mỗi một lần cúng dỗ ông bà phải, mình không có cho ông bà chọn món gì hết. Mình khoái món gì là mình cúng món này rồi. Rồi mình ra chợ mình thích cái trái gì là mình mua cúng Phật. Cho nên á, Phật không có hưởng cái gì hết. Phật chỉ ngồi đó làm cái biểu tượng, rồi mình muốn cúng gì mình cúng. Phật có đòi hỏi mình cúng món gì đâu. Mà thấy bông mồng gà là ông cúng, hỏi sao vậy? Có mồng gà sao cúng? Bông mồng gà ông cúng. Trái lê cô ma ông cúng, hỏi sao vậy? Có chữ ma trọng ông cúng. Nữ ra rốt cuộc rồi á, tự mình đặt để ra những cái điều thật sự ra tùy mình. Quý vị biết bên Ấn Độ á, thời của Phật á, người ta đến cúng Phật ta đâu phải bưng mấy cái bịch bông như mình để vậy đâu. Người ta để bông nhỏ nhỏ trong một cái chén vậy nè, rồi ta để trước Phật. Dân thời xưa mà bên cái truyền thống Ấn Độ là mình đến ai mình kính trọng là mình hay tặng kiểu đó, hoặc là mình làm cái vòng, mình đến mình trồng cái vòng hoa đó vào cổ người ta. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi à. Còn bây giờ á, mình tôn kính Đức Phật, mình đã để Đức Phật trở nên một cái cung điện quá ể rồi, tức là cái chánh điện của mình đó. Không nào là bông hoa đèn đuốc hào quang gì mình trưng bày đủ thứ lên, đó là bày tỏ cái sự kính trọng của mình đối với Phật. Nhưng mà Phật không hề đòi hỏi những thứ đó, và chúng ta cũng đừng biến Phật thành những vị thần thánh như vậy, để rồi mình tự hù mình, tự dọa nạt mình, rồi mình đem cái đó mình cũng dọa nạt cho những người đồng tu của mình, và đặc biệt những người người ta mới biết đạo đó, người ta sợ lắm, tại vì làm gì cũng có tội hết á. Đó, thành thử quý vị đừng có nghĩ như vậy. Cho nên mình tin Phật là phải hiểu Phật. Cái hiểu Phật là hiểu sao? Thứ nhất, hiểu rằng Phật chỉ là một ông thầy dẫn đường, chứ không phải là một ông thần ban phước. Đó là hiểu thứ nhất. Hiểu thứ hai, tất cả những gì Phật hướng dẫn cho ta không phải để cho chúng ta dính vào đó để mà tự cao tự đắc những gì chúng ta, mà chúng ta tiếp nhận để trở thành ra cái pháp tu cho mình thôi, chứ không phải để mình đi khoe khoang với ai cả. Hiểu được như vậy gọi là hiểu Phật. Còn nếu không thì mình càng dính vào những cái đó mình càng phỉ báng, tại vì Phật đâu, cái ý của Ngài đâu phải nói như vậy, mà mình đã hiểu sai cái ý của Ngài.